hôm nay tôi xin mở cái mặt ra để nói luôn với các chị nữ Phật tử. Tại vì ở đây tuần nào tôi cũng thấy một vài người nữ Phật tử đến đây, tình thường là đến khóc thịt chùa và khóc là con mắc nợ chồng nợ con, việc phá quan ra không biết bao nhiêu mình không trả mấy chục năm nay mình chết. Thành ra giờ xin cô chấp nhận cái con vô đây con ở, con bắt chút hết ở nhà, phải không nè? Tại vì cái nợ nó trả đã từ khi nè, thì tôi mới nói thôi ráng trả con hết đi, từ vô. Thì cổ mới nói là trả từ nào cũng hết, thì tôi nói ở nhà tôi cũng được cái gì. Thì cổ mới nói là ở nhà khó tu lắm, cô không cho con tôi rủi con chết con bỏ đi được thì sao? Thì tôi bảo đảm với cổ, cô về nhà cô tu á, thì cô mà chết tôi bảo đảm con vô chùa liền. Mà cô mà vô chùa cô tu á, bảo đảm tôi chết tôi dọt về nhà liền. Nó nói ủa sao kỳ vậy cô? Thì tôi nói cái này không phải tôi đặt ra, mà đây là lời giải thích của Phật với ông Ma Na. Phật mới nói thế này, giả sử mình có cái cây đó nó đứng vững như thế này, thì mình không biết là khi nó ngã, mối ngọt ăn nó ngã xuống như thế nào. Nhưng mà giả sử cái cây nó nghiêng như thế này ha, từ khi mà mối ngọt ăn nó thì nó sẽ ra như thế này chứ gì. Ha, và nó cái tâm mình mà hướng về phía nào á, thì nó sẽ, mình lâm chung nó sẽ không hướng về phía ấy. Bây giờ quý vị ở nhà thấy chồng con là nghiệp báo là quan gia họ hàng chán quá, tâm lúc nào cũng nghĩ tới chùa, bảo đảm khi chết 100% là chạy vô chùa. Thành ra mình thấy có những đứa nhỏ mới sinh ra bị giật vô chùa là mấy bà đó đó, phải không nè? Đây là nói theo kinh, phải không? Tức là cái tâm chúng ta là người, bây giờ cô ở trong gia đình là cô chán gia đình, nhưng mà cô không ưa, cô có thể bỏ ra đi, cô chán quá cô xuống hướng về chùa. Nhưng mà vì thương những người ở trong nhà, thành ra gái ở nhà gì, thì cái tâm tôi hướng về chùa có nghĩa là khi chết tôi sẽ đi về chùa. Nhưng mà nếu cô vô trong này mà cô xuất ra, nhưng hôm nay tôi hỏi với cô đó, cô được mấy đứa con, cô mới 8 đứa. Cô hỏi đứa lớn nhiều mới 25, hỏi đứa nhỏ nhiều mới 10 tuổi. Thì nói tôi nói là bây giờ tôi bảo đảm tôi vô đây á, 3 tháng đầu cho cô tập tôi, cạo tóc cô còn hí hưởng nữa ha, là cô không nhớ rồi. Nhưng mà sau khi mà cạo tóc xuất ra rồi ở đây á ha, tại cái câu giờ xung quanh đây không ai có phụ phòng hết, nhưng mà con sẽ nhớ thằng hai con ba con út miếng vợ ra sao, tức là tâm ở chùa thân ở chùa mà tâm dễ về nhà. Thành ra những trong khi đó là con khỏi nhận của đàn na tính thế này, nhưng mà cái tâm tôi không thể giúp với đứa con được đó, làm sao mình biết được? Trong khi mình tu lòng kêu gọi cái lòng tự đi, cái đâu phải là giúp tự đi của mình. Thành ra khi đó na trong những thời ngồi thiền ha, thân thì ngồi trong thiền được mà tâm tôi về nhà không nhà hả, nghe gạo lên đó là con cũng biết mấy đứa nhỏ ở nhà chạy gạo ra sao này. Đó nè, nghe giặt giả nè, nghe cái gì hoặc là nghe con ai bị xe đụng rồi tôi cũng biết mấy đứa nhỏ mình nó đi ra sao. Thành ra cái tâm thân ở chùa mà tâm ở nhà thì bảo đảm cái vị tu sĩ mà tôi kiểu đó hả, chết xong á chuyện đầu tiên là chạy về nhà thăm. Mà tại sao là ở chùa ta đâu có chơi được thăm nhà mà nhớ quá đi. Thành ra khi mà được mà ra khỏi cái thân này rồi là thần thức cô sẽ chạy về nhà, rồi cô sẽ gặp ông chồng ở đời sau nữa cho con, gặp đón con nữa cho con. Thành ra muốn biết cái này là bây giờ cô ở nhà con tôi đi thì cô sẽ coi như là chết cô vô chùa, mà bây giờ cô tới chùa là chết cô về nhà, thế là bà chạy về hết. Nhưng mà nói ở đây là tại vì bà ham quá, tôi ham thì cho bà chạy về. Chứ thật ra nếu mà chúng ta tu thực sự nơi nào cũng là đạo tràng, không cần phải chọn cảnh. Quý vị hiểu chứ, thì mới thấy nè, khi quý vị đi khám bệnh á, có những cái bệnh mà phải nằm ở nhà thương, mà những cái bệnh có thể điều trị tại nhà được, chứ đâu phải phải nằm nhà thương, thì những người cư sĩ vẫn có thể tu được. Thì một cái pháp môn mở ra cho những vị cư sĩ tu được, cái đó là gọi là đại thừa Phật giáo. Quý vị hiểu chứ, cái đó nó sử dụng khác hẳn với cái lối của tự tu. Thành ra có một vị thiền sư, có vị tăng sĩ đến hỏi ông là yến tổ và yến phật khác nhau như thế nào, tức là thời phật dạy một cách khác, thời sau này chư tăng dạy cách khác, và khác nhau như vậy là tại sao lại khác? Thì ngài trả lời thế này, con gà lạnh leo lên cây, con vịt lạnh tụt xuống nước. Mình thấy rõ là từng là trốn lạnh mà con gà leo tụt lên cây, mà con vịt thì xuống nước. Mà tại sao con vịt xuống nước? Mà bây giờ giả sử như mình bắt con gà mà bắt trước con vịt á thì nó chết liền. Mà con gà, con vịt bắt với con gà làm sao leo cây nổi, tại cái chân nó có màng mà nó cũng đâu có thể bay nhảy như con gà được. Quý vị thấy chứ, như vậy thì trong thời Phật khi có một số nghĩa là cái lối sống tu sự của Ấn Độ hồi trước là người ta ly ra các ái thì Phật theo đó mà Phật dạy tu. Nhưng mà đến một cái thời mà chúng ta không thể rời gia đình, rời xã hội thì chúng ta phải chuyển cái lối tu đi chứ. Con gà mà bắt với con vịt là chết rồi. Chúng ta bây giờ mà bắt với chư tăng thời xưa thì tự nhiên là chúng ta bị xã hội đào thải. Quý vị có thấy không? Chẳng hạn như quý vị ngày hôm nay đến đây có ai mặc áo dài không? Còn có không mặc. Hôm nay mà có ai là mặc áo dài đây là có cái điệu á, thấy không? Cái xanh cái giữa người bằng áo bà ba cái rồi bận áo dài vô, thấy không? như vậy thì quý vị thấy mình mang một cái áo, bận cái áo, mình cũng phải coi là thứ nhất là người xung quanh bây giờ người ta có bận hay không, thấy không? Tôi nói là mười mấy năm nay hồi trước là ai mà đi chùa không mà nói dài là ta mới vui lễ, và bây giờ mà bận nói là ta nói làm điệu, quý vị thấy không? Mười mấy năm đã đổi rồi là điều thứ nhất. Điều thứ hai là giả sử quý vị rất là yêu quý thầy viện chủ, nhưng mà khi mai áo dài là quý vị sẽ mai theo kích thước của mình, chứ không phải là dẫn bà thợ mai đến đo cái kích của thầy viện chủ. Thầy thì mặc bự mà quý vị ống tay đến tay làm sao mà bẩn đó nè. Như vậy thì cái áo đó phải vừa kích thước của mình. Và điều thứ ba, tại sao chúng ta bận quần áo là để là che chở xương chở nắng cho thân thể này. Như vậy mai một bộ đồ sống một đôi dép, mua một cái áo còn phải lựa ba yếu tố, nó phải đúng thời, tức là đúng mốt á, nó vừa kích thước mình, phải không nè. Và thứ ba nữa là nó giúp mình che xương chở nắng, bảo vệ cái cơ thể mình. Như vậy thì một pháp môn tu nó cũng đòi ba yếu tố. Thứ nhất ấy, là xã hội phải công nhận, xã hội của chúng ta nó tiến từ quân chủ, qua quân chủ lập hiến, qua dân chủ, phải không nào? Tư bản rồi cộng sản, mà chúng ta vẫn áp dụng một lối tư thời Phật, cái bất di bất dịch thì điều đó là sai lầm. Chỉ mười mấy năm thôi nha, chỉ khoảng chưa đến 15 năm mà chúng ta đã đổi y phục rồi, quý vị thấy không nè, đổi lối sống rồi. Thành ra bây giờ chúng ta thứ nhất là phải thế thời, tức là xã hội phải công nhận lối tư của mình là điều thứ nhất. Điều thứ hai á, là phải vừa với cái căn cơ của mình. Đó là mỗi người có Phật, người thì nặng người khang, người thì nặng người sanh, thì ra mỗi người phải lựa một lối tu thích hợp với cái Phật của mình để phát triển những cái sở trường và bỏ những cái sở bỏ, tức là phát triển cái hay bỏ cái dở. Và điều thứ ba nữa có nghĩa là phải giúp cho mình làm sao ngay hiện tại không buồn khổ. Quý vị nhớ rõ điều này, chứ không phải là sau khi chết, phải không? Thật ra cái lối tu ở đây không phải là lối tu nhà Phật, không phải là cái lối mà dụ dỗ giống như người ta nói là con bò đó, nó kéo xe nặng quá đi, người ta mới kéo cái mặt nó cái bó cỏ, người ta thấy bó cỏ là nó mới ăn, thì nó mới đi tới, mà nó càng đi tới thì bó cỏ càng đi tới, thì nó đi hết cả quãng đường này qua bản đường khác mà không ăn được bó cỏ. Thành ra ở đây không phải như vậy, lối tu của nhà Phật có nghĩa là hiện tại lạc thú, ngay trong hiện tại chúng ta phải có niềm vui và dứt khổ ngay hiện tại, phải không nè? Thành ra phong trào của đại thừa Phật giáo là cũng nhắm vào cái làm sao đem cho chúng ta một cái niềm vui trong hiện tại, làm sao mà thích hợp với xã hội, làm sao thích hợp với căn cơ, gọi là đại thừa Phật giáo là như vậy. Còn nếu như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lối tu gọi là trí huệ, quý vị hiểu chứ? Thành ra từ trước mình học là trí huệ ma bát nhã đó, thì cũng là đề cao trí huệ, từ bài kinh này cũng được đề cao trí huệ, từ bản kinh này thuộc về hệ đại thừa. Và đặc biệt á, cái người đấu cơ hỏi là cái vị đại đệ tử giải thân đệ nhất là ngài Tu Bồ Đề, em trai của ngài Xá Lợi Phất của ngài Cắt Cô Độc. Và đấu tu này là phổ thông cho hàng tăng và tục, chứ không có để dành riêng cho chúng ta nữa. Thì đây những kinh nghiệm của đại thừa về sau đó thì coi như là phổ thông cho tất cả hai giới tăng tục nam nữ, không có phân biệt như là những cái kinh của hệ tiểu thừa. Thì ở đây theo đúng là cái chương trình mà dạy kinh của chúng ta đó, thì tôi sẽ dạy chữ Nho, tức là chữ Hán. Nhưng mà quý vị thì tôi đã nói chuyện nữ bằng tiếng Việt, nhưng mà cái bản tôi căn cứ á, thì phải là bản chữ Nho, là tại vì những cái bản tiếng Việt cái chữ nó không có được cô động và cái ý nó không cô động bằng. Thành ra và cái cách mà dẫn giải nói về lịch sử nó cũng khác với Chu Ni. Chu Tam và Chu Ni học á, thì nó phải nặng về cái chương trình sử học hay nặng về cái mặt nghiên cứu để quý vị nó sau này có thể giảng dạy lại được. Nhưng mà quý vị học á, thì tôi nhấn mạnh vào cái làm sao thực hành ngay trong hiện tại để biến gia đình mình thành đạo tràng, để mình đi chùa mỗi ngày về nó mỗi đổi khác, chứ không phải là về thấy chồng con là được báo quan gia là cái điều sai lầm. Quý vị nhớ chứ, thật ra người nào còn mà tính mà muốn bỏ vô chùa tu thì tôi nói bảo đảm sẽ chạy về nhà, thật ra đứng ở nhà tôi đêm thì sau này chết sẽ đi vô chùa. Nếu quý vị còn yêu xuất gia, còn nếu là quý vị mà không thích xuất gia thì có rất nhiều hạnh mà đại thừa giới thiệu, chẳng hạn như hạnh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát á, ngài nguyện như thế nào, những cái kinh đó chúng ta học bằng chữ Nho, thành ra chúng ta không hiểu rõ cái lời nguyện của ngài rất là tha thiết. Ở trên bất cứ chỗ nào trong thế giới này, nếu người ta cần thân đàn ông để độ, tôi có hiện thân đàn ông, người ta cần thân đàn bà độ, tôi hiện thân đàn bà, cần thân thiếu nữ, tôi hiện thân thiếu nữ, cần thân đàn nam, tôi hiện thân đàn nam, cho đến hiện thân nhĩ nguyên, hiện thân đại thần, hiện thân toàn, tức là những hiện thân xuất sinh ngày vẫn hiện thân như này. Như vậy thì chúng ta tại sao mà chúng ta ca tụng cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, là người Việt Nam mình thờ với mình rất nhiều mẹ là do lòng đại bi. À, như vậy thì bậc người Phật tử học kinh đại thừa là theo cái nguyện của những vị Bồ Tát đó, thì quý vị nên phát hiện giống như là nơi gia đình này cần một người con, tôi xin hiện thân người con. Nơi gia đình này cần một người phụ, tôi hiện thân người phụ. Nơi gia đình này cần một người mẹ, tôi hiện thân người mẹ. Mà cho đến ngày qua ăn còn hiện thân làm chủ nữ để mà độ sinh nữa nè. Như vậy thì chúng ta thấy các kinh nghiệm của thời trước thì chỉ nói là chịu giải thoát là dành riêng cho khi tăng và khi ni ni gia các áo. Mà kinh điển này thì chúng ta không cần giải thoát đâu hết. Mà khi nào tất cả bà con hướng thuộc mình mà đã giải thoát hết rồi thì khi đó mình mới an hiểu biết rằng thì đó là cái phong trào đại thừa. Và bắt đầu hôm trước mình học bản kinh Bát Nhã rồi, để nay học qua kinh Kim Cang. Thì bài kinh này tôi đọc chữ tôi dịch bằng tiếng Việt luôn. Kinh này do ngài Kumala Phật dịch. Thì rồi tôi có kể chuyện ngài Kumala Phật rồi phải không nè? Có không? Để rồi chứ. Cái người dịch kinh là Kumala Phật, là một vị con của một bà công chúa ở nước Tây Việt, nước Chi Tư á, nhớ không nè? Thì rồi có kể hả? Cái người mà chuyển kinh từ chữ Phạn, tức là chữ Ấn Độ qua chữ Trung Hoa là ngài Kumala Phật, là một cái người mà gây sóng gió từ ở cái nước Tây Việt, tức là nước giữa hai vùng Ấn Độ và Trung Hoa qua tới Việt Nam, qua đến Trung Hoa. Ủa, nhưng mà chắc kể ở trong nó đi hoài rồi. Tôi tưởng kể rồi trong kỳ Bát Nhã gì rồi. Thì bài kinh này do ngài dịch, mà ngài là một cái thiên tài của ngôn ngữ. Là tại vì quý vị biết Việt Nam mình có cái điều chiến thiếu thế này, là người Tây Phương, người Anh, người Pháp, người Mỹ, người Đức họ nghiên cứu Phật giáo mới trong gần 100 năm thôi, mà những kinh điển từ chữ Phạn, tức là chữ Ấn Độ họ chuyển thành chữ của nước họ. Phật giáo gia nhập vào Việt Nam cách đây 2.000 năm, gia nhập vào Trung Hoa cũng cách đây 2.000 năm, gia nhập vào Thái Lan mới 13 thế kỷ thôi, tức là 1.300 năm thôi. Mà tất cả các nước trên thế giới mà theo Phật giáo đều có những cái kinh điển bằng tiếng nước họ. Riêng Việt Nam mình thì chỉ có kinh bằng chữ Phạn, chưa có kinh chữ Việt. Và những bản kinh mà dịch ra bằng chữ Việt đó, thì chúng ta dịch đó, thì thường không có theo một hệ thống. Tức là thấy bản kinh nào hay thì dịch bản đó. Và Phật tử của mình học kinh đó, thì chỉ là bên trương bên mỏ rồi lưu hương tạo nghiệp xong rồi cộng rồi cái hậu hướng tam quy, hoàn toàn không hiểu kinh đó nói cái gì. Thành ra kinh có rất nhiều hệ thống, tức là nhiều cái khoa trị bệnh đó. Thành ra chúng ta học kinh bằng các danh tự chứ chúng ta chưa có đi nắm được cái ý kinh để thực hành. Do đó là cái điều khiếm khuyết của Phật tử Việt Nam. Thành ra cái chuyện quan trọng là tại vì hồi xưa đó mình dùng chữ Ngo, mà chữ Ngo nó thì bị chia rẽ, thành ra không ai chuyển âm từ chữ Hán qua chữ Ngo. Mà đến khi mà có chữ Quốc ngữ này đó thì Chư Tăng lại cắt hai cái khiếm khuyết, và những vị tăng mà không chữ Hán thì không cầm chữ, coi như không cầm chữ Việt. Cho nên dịch đó mà những người nghe tiếng Việt nghe không hiểu, mà những vị tăng mà dành tiếng Việt đó thì không thông chữ Hán, thành ra cũng chịu thôi. Thành ra cái chuyện cắt mắt của mình đó là phải học kinh bằng tiếng của nước mình. Và khi học kinh bằng tiếng của nước mình rồi thì chúng ta mới có sự sáng tạo. Ví dụ hiểu chứ. Thành ra Phật giáo khi mà đi qua Trung Hoa đó, thì vào 300 năm đầu tiên họ chuyên dịch kinh. Mà một cái đạo tràng dịch kinh của họ không phải là chỉ một người, mà là hàng 300-400 người. Mà những người đó là do nhà vua đứng ra bảo trợ, và là những vị trạng nguyên bản nhãn thánh quan rất là giỏi. Và do những chư tăng mà bên Ấn Độ hoặc là Tây Vực, là những nước mà ở giữa nước Ấn và nước Hoa đó, họ rất gần tiếng Phạn và tiếng Hán thì họ chuyển ra. Thành ra cái bộ kinh của họ mà dịch ra rồi chúng ta đọc lên như có năm nhà, mà dịch rất hay, không sửa một chữ nào được hết. Còn kinh của mình dịch đó, nhiều khi chúng ta đọc như chúng ta không hiểu được. Và đó là cái sự thiếu thiếu đau buồn của học giáo Việt Nam mình. Chúng tôi hiểu chứ. Thành ra ở đây sở dĩ tôi nói như vậy là để đề cao cái vai trò của ngài Kumala Thập. Từ Kumala Thập nguyên là con của một bà công chúa nước Chi Tư. Nước đó bây giờ thì bị xóa tên trên bản đồ rồi, là tại vì nó bị cát ở vùng sa mạc thổi và bị lấp hết rồi. Thì ở giữa nước Ấn Độ và Trung Hoa có một nhóm nước, một nhóm các nước nhỏ, gần 800 nước, gọi là nước Tây Vực. Thì trong đó có một nước rất lớn gọi là nước Chi Tư, tức là lớn nhất trong vùng nước đó. Thường khi mà thời của ngài Kumala Thập xuất hiện á, thì nước Chi Tư có bà công chúa, thì bà xin với vua cha đi xuất gia, thì ông vua không cho, tại vì công chúa mà cho đi xuất gia thì ông cũng buồn. Thì bà công chúa này bà mới xin thế này: nếu cha không cho con đi xuất gia thì chỉ xin đi yêu cầu cho con một nguyện vọng duy nhất, là con cho con được chọn người, chọn người chồng của con, chứ không phải là do triều đình hay là cha chọn. Thì ông vua bằng lòng. Thì bà mới lập một cái đài ở trong hoàng thành á, bà dồn ra người đi qua đường. Thì bà công chúa này bà đón tướng rất là giỏi. Thành ra khi mà người đi qua bà dồn tướng, bà chỉ công chúa ông muốn thế này: nếu mà mình không được xuất gia để hoàn pháp thì xin cho mình gặp một người chồng như ý và xin sinh ra một đứa con để sau này sẽ đi hoàn pháp về Trung Đông. Là tại vì theo những cái tình hình chính trị mà thấy luân hồi xâm lăng Ấn Độ thì bà biết là Phật giáo sẽ diệt vong tại Ấn Độ, mà muốn truyền qua thì phải có một vị thánh tăng mà phải có thiên tài về ngôn ngữ mới là chuyển kinh chữ ấy qua chữ qua và đi qua Trung Hoa truyền đạo được. Mà bà là con gái thì không thể làm gì có được, thành ra do đó bà xin chọn một người chồng như ý. Thì bà mới là đứng trên cái đầu của bà dòm xuống và không ai là bằng lòng, thì là bà rất là đẹp. Và những vị nguyên tôn công tử hoàng tử lên ba đến cầu hôn và đều từ chối hết. Cho đến một hôm thì có một vị tăng người ấy, tức là một ông thầy chùa đó nha, đi ngang qua cái đài của bà, cái là bà cho lính quân mời lại và bà nói rồi, bà nói là tôi coi cái tướng của ông là có thể sinh ra lý tử, và cái nguyện vọng của tôi là muốn có một đứa con sau này biết coi như là nối cái chí của ông tôi. Thành ra mà tôi dòm ông á thì tôi thấy ông là ông tăng tầm thường, ông tu không có lâu đâu, thành ra xin ở đây làm phò mã đi. Thì ông anh ấy đó, ông la dữ lắm, ông mới nói là ông bỏ nhà bỏ cửa qua đây không phải lấy chú vợ. Thì bà này bà mới ra bà ép, bà nói hả, tôi là công chúa thành này thì anh chỉ chọn hai việc, một là chết, hai là hoàn tục làm phò mã. Thì không biết là do sợ chết hay là vì thấy bà công chúa này đẹp quá, thành ra ông tăng đó ông siêu lòng và làm đám cưới với cô công chúa này. Thì rất đặc biệt là trong ngày hôn lễ đó, bà không mời những cái thầy bà la môn ngoại đạo nữa, mà chỉ mời toàn là sư tăng còn quốc dân tộc về dự cái lễ hôn lễ đó, và lập một cái lễ cầu nguyện xin cho bà sinh ra một đứa con như ý bà ước muốn ước nguyện. Mà ý bà ước ra sao bà không nói, bà chỉ nói là tôi chỉ xin mong sinh ra một đứa con trai như ý tôi muốn thôi. Mà đây sư tăng chỉ là cầu cho bà sở cầu như ý. Thì sau cái đám cưới đó một năm sau, bà sinh ra một cậu con trai mà sư ma la tộc. Thì sinh ra cậu con trai rồi thì bà mới gọi ông phò mã tới, bà mới nói thế này: nguyện vọng của tôi á là xin con chứ không phải chính chồng, là do bữa nay tôi đã tự do lại cho anh thôi, tôi lại làm ông phò mã này cứ điều tự nhận thôi. Người ta đem tôi dụ ra, mà dụ ra rồi bây giờ đuổi đi tôi nữa. Thì ra từ đó rồi ông biết là ông nó có buồn hay không, có lẽ là buồn dữ lắm. Rồi đành phải đi tu trở lại thì sao vậy, bà đuổi ra khỏi hoàng cung, bà nói ước nguyện bao nhiêu đó thôi. Thì nó từ cái ngày mà đám cưới cho đến ngày mà hạ sinh của Ma La Phật đó, bà trong hoàng cung không bao giờ nhất tiếng cầu xin cầu cho được sinh ra một cái người con như ý. Mà cũng không ai biết bà này muốn sinh con kiểu nào, nhưng mà bà tự tay bà đích thân đứng ra mà huấn luyện cầu con trai này. Theo trong sử kể là bà là một người đã chứng quả tu đạo hoàng, tức là từng thánh thứ nhất rồi, nhưng mà vì cái nguyện thành ra bà mới là lập gia đình để mà sinh ra đứa con. Thì bà nuôi nắng cậu bé của Ma La Phật này rất là bình thường, nhưng mà có một điều là bà mời những thầy dạy những ngôn ngữ học của các vùng mà thuộc từ Đông Phương này đó, tương qua là những vùng mà sau này của Ma La Phật đã đi qua dạy cho từ hồi còn thánh bé, và mời các luận sư thuộc từ Đại Thừa và Tiểu Thừa đến dạy cho cậu bé này. Ngoài ra là học tất cả các môn và các thông niên thời đó bị học. Cho đến năm 7 tuổi thì bà mới dẫn con Ma La Thập đi vào chùa. Không. Thì cái Ma La Thập cũng nghịch ngợm như một đứa nít bình thường, tức là ông không biết gì dự định của bà mẹ chuẩn bị cho mình hết. Cho nên ông đi đến và đi vô là khóa vô đó. Thì đến trước tượng của mẹ Anna, tên giả Anna, thì trước đó có cái bát bằng sắt. Thì ông nói là lấy mẹ lấy cái bát của mẹ Anna cầm trên tay. Thì bà mẹ chạy đến nói con phải chìm giật tay. Thì sư đó ông sợ cho nên ông ôm không nổi. Thì ông mới hỏi mẹ thế này: là tại sao hồi nãy khi mẹ nó chưa nói là cầm coi chừng gặp tay thì con ôm cái bát này nổi, bây giờ mẹ nói rồi sao con thấy nó nặng quá? Thì bà mẹ của sư Ma La Thập nó nói thế này: con thấy đó, hồi nãy con nghĩ rằng mình có khả năng ôm được, chuyên lên được, thành ra con có thể làm được. Còn bây giờ vì con sợ cho nên cái ý chí con nó yếu đi, mà nó bủn rủn tay chân. Thành ra bất cứ việc này gì trên đời cũng vậy, nếu con nghĩ con có khả năng làm được thì con làm được, còn nếu mà con sợ á, con nguy ra tính mạng của mình là con sẽ làm không được. Thì khi mà thấy mẹ lại Phật á, thì ông Tu Ma La Thập nó hỏi là tại sao cái người đó hình dáng cũng như mình mà mẹ phải lại người ta. Thì bà công chúa mới nói thế này: mẹ lại ở đây là lại cái trí huệ và cái lòng viên mẫn không bỏ chúng sinh của Phật. Và mới giải thích viên mãn đó có nghĩa là bất cứ nơi nào mà chúng sinh cổ thì Phật đều hiện thân đến đó hết. Thì cô Ma La Phật mới hỏi như vậy thì con có thể làm Phật được không? Và nếu mà con thành Phật mẹ có lại con hay không? Thì bà công chúa mới nói: nếu con mà làm Phật thì mẹ đây cũng có thể lại con như một vị Phật, thì ngay bây giờ mẹ vẫn có thể lại con như thiệt. Thì ông Tu Ma La Phật quái quá, ông nói như vậy thì con sẽ làm Phật. và ông sinh như tôi. Thì bà mẹ cùng đi tôi với con. Thì hai mẹ con cùng đi tôi và bà mới đi đến, nghĩa là tất cả những vụ dân tăng của các bộ phái, tiểu thừa và đại thừa bà đều dẫn với con đi học hết. Đến năm 11 tuổi, Kumalai bạch nổi tiếng là thành đồng, tức là không ai biện luận cho ông hết. Và bắt đầu cuộc đời của ông phải lo tai họa. Thì bà mẹ đã báo trước là nếu con chọn con đường giữ ngũ lực thiên quan phú quý thì con sẽ được giàu, được sang, thì sẽ được vợ đẹp con xinh, rồi con sẽ chết và bụi tàn đi. Nhưng mà nếu mà con chọn con đường hoàng pháp thì con sẽ sống trên cái lòng thiên ghét tật đố, những cái chuyện mà nghĩa là hiền khách của người đời, nhưng mà con sẽ là một cái người giúp ích rất nhiều mọi người. Như vậy thì từ cái ngày mẹ hoài thai con á, thì mẹ không ước mong sinh ra một đứa con đẹp, một đứa con tài giỏi, mà mẹ chỉ ước mong sinh ra một đứa con nối chiếu tư Phật. Nghĩa là đời sống của mình còn sống trên thế gian này ngày nào thì ngày đó là lợi ích cho mọi người. Thành như vậy thì mẹ không hiểu là cái nguyện của mẹ con có thể thực hiện được không. Thì cô Mala học mới khóc nói thế này, con có thể thực hành được cái đó, nhưng mà nếu điều kiện chắc là phải liều mẹ, chứ đâu có thể mà con thấy không có ông tăng nào đi tu mà mẹ đi theo hết. Thì bà Tâm Chúa bà nói là nếu con dám nối chiếu chư Phật thì mẹ cũng có thể làm bắt chước như những bà mẹ của chư Phật, tức là hy sinh cái tình mẫu tử. Bà trở về hoàng cung để một mình cô Mala học bắt đầu đi học. Thì lúc đó mới bắt đầu cuộc đời sống gió của cô Mala học. Và ông quá nổi danh và rất là giỏi, nghĩa là tất cả những vị luận sư mà thạc nhất giỏi nhất của dòng Tây Việt và Ấn Độ đến biện luận về thua ông hết. Đây là cái con người người ta sinh ra không phải là một đời, tôi một đời. Cho nên khi đó là bất cứ nước nào mà có chứa ông là đều bị các nước khác lên lưng đánh. Thật ra chúng ta chỉ nghe nói là các nước đánh nhau để giành người đẹp, giành người chiến tướng, giành kho tài, không ai chưa bao giờ nghe nói là đánh nhau để giành một vị tăng hết. Mà thật sự việc nó xảy ra như Kim Mala Phật, tức là nước nào mà có chứa ông là các nước khác đến ấy, động binh và giao hai điều kiện, một là họ sẽ đem quân đi đến tàn sát hết cái tinh thần đó, hai là phải giao Kim Mala Phật cho họ. Thế thì đó là một chuyện tư chất là giỏi. Thế nên cái tinh bồ về Kim Mala Phật đó bay tiếp qua lấy Lâm Tạo. Và khi đó vị quốc sư của Như Như Phần ấy, là Ngài Đạo An, thì Ngài đọc kinh và Ngài than thế này: tất cả kinh điển dịch từ chữ Ấn qua chữ Hoa đọc nó giảm mất chết tự thức của nghĩa này. Mà nghe nói rằng ở bên Tây Việt có một vị thánh tăng thiên tài ngôn ngữ là Kumala Phật, nếu mà mình rước được cái vụ đó về đó thì Phật giáo Trung Hoa mới có cơ cực hơn. Còn không, với những cái tài dịch kinh của này là không chỉ tụng để cầu cứu chứ không thể nào học được hết. Là ví dụ biết là cái dịch kinh không phải là chuyện dễ, là nó do cái sự mắc của Ngài Đạo An. Thì khi đó ông Vua Như Hưng này ông mất cử 100.000 quân và sai tướng Lã Quan Như Tú qua Tây Việt lưu bước thiên tư. Và giao yêu cầu là phải giao Kumala Phật, chứ không họ vô họ làm cỏ hết cái thành đó. Thì Đức Thiên Tư coi này Kumala Phật như là một quốc bảo, thành ra họ không ra. Thành ra hai bên đánh nhau 3 năm trời, cuối cùng Thiên Tư thua. Và ông Lã Quan ông mới vô ông chiếm cái thành đó và bắt được Kumala Phật. Thì khi bắt lại Kumala Phật thì ông ngạc nhiên, ông nghe nói một vị thánh tăng trên giới Độ kể, có nghĩa là phải tướng hảo qua như bị thiệt hảo quan, té ra chỉ là một chàng thanh niên tăng vậy, rõ ông nhan nhất cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà bây giờ mà ông lỡ đánh rồi, bắt được rồi, thành ra ông hành kéo về. Thành ra bắt Ngài Kumala Phật đem tờ gửi Thi Tơ đi về Tràng An, đưa nửa đường tâm thư đó. Thì ông Vua Du Hưng có 100.000 binh thượng chiến, ông đem đi qua bên Thi Tơ rồi. Cho nên ở bên này người ta rút nhau là ông mất tiêu. Thành ra Lã Quan đưa sau 3 năm trời, bắt được Ngài Kumala Phật về thì ông chủ mình đã bị rút nhau, ông không thể về được. Thành ra nửa đường ông phải dừng lại, ông dựng ra cái nước lương. Và khi đó ông không biết dùng Ngài Kumala Phật đi đâu, tại vì Ngài Đạo An đã sụp rồi. Mà ông vua mà thay mình đi bắt thì ông cũng bị mất tư rồi, bị tay giết rồi. Thì bây giờ thả Ngài Kumala Phật thì tiếc, mà bắt lại thì không có biết lại dùng là chuyện gì. Thật ra khi đó ông mới đổ hết bao nhiêu những cái tiền hận lên cho Ngài Kumala Phật. Tại vì Ngài Kumala Phật mà ông phải cách tương đi, vì Ngài Kumala Phật mà ông phải bỏ quê hương, phải mất xứ sở, và vua ông bị mất thế này thế khác. Thành ra ông thành Ngài Kumala Phật trong 15 năm rồi. Và ông nói nếu mà thánh tăng á thì phải thử mới được, chứ mà thánh là nốt riêng mà sao thử. Thành ra ông mới cho Kumala Phật ở chung với những xuân lễ người Trung Hoa rất là đẹp suốt 15 năm và rình coi ông này có động tâm gì không. Động tâm là ông chém liền. Thành ra trong 15 năm ở chung với những người Hoa như thế đó và hành hạ Ngài Kumala Phật tử thứ đó, thì khi đó Ngài Kumala Phật lại có cái điều đặc biệt là ông tiếp xúc với người Trung Hoa hàng ngày. Thành ra ông học ngôn ngữ Trung Hoa qua những bậc ngôn ngữ đó. Thành ra vậy sau khi mà nước Như Tần phục hưng trở lại thì họ mới đem quân đến đánh nước Lương này, và đánh nhau cũng một năm trời mới cướp được Ngài Kumala Phật về. và khi trước ngày Sư Ma La Phật về rồi thì ông vua Như Tần này ông mới biết cách sử dụng cái tài của ngày Sư Ma La Phật, lúc đó đã lớn tuổi rồi và mới lập một cái đạo tràng dịch kinh nghe Phật ơi. Thì ngày Sư Ma La Phật là cái người chuyển tiếng Phạn qua tiếng Hán và mới chọn 300 vị và toàn là tiến sĩ thân á ở trong đạo tràng của ngày để mà dịch kinh. Thì như vậy thì mình thấy cái tài của ngày Sư Ma La Phật là cái người mà dịch cái bản kinh này ra chỉ do mà chúng ta đọc chữ Hán đó. Thì như vậy thì sau khi mà ngài Sư Ma La Phật dịch như thế đó thì quý vị biết là đương thời của ngài cũng có rất nhiều người tỷ hiền, nghĩa là một vị tăng nghe tiếng thôi mà lớn được cái tầng hương cái tự bệnh hương cũng có mặt có mũi có tai có mắt chứ phải ba đầu sáu tay gì, và đó rất nhiều người tỷ hiền mà nói là ngài là bất tài là thứ nhất, và điều thứ hai là không chung với cung nữ như vậy biết ngài còn công phật hay không. Cho nên cuối tuần trước khi mà phật các vị nhà Sư Ma La Phật này mới nguyện thế này: nếu mà sau khi tôi tịch rồi đó mà đem toàn thân tôi đốt đó, nó nát ra cho thì đốt luôn hết tất cả kinh nghiệm của tôi tại vì nó luôn giá trị, nhưng mà nếu sau khi mà tôi mà mất rồi đó mà đốt mà toàn thân tôi cháy hết không còn cái gì chỉ còn một cái lưỡi đó thì phải biết là những lời tôi dịch đúng với ý Phật. Thì sau khi ngày mất rồi họ mới đem toàn thân này ra đốt hết thì chỉ cháy hết còn chưa bị cháy hết chỉ còn có một cái lưỡi rõ trên như thế này, và do đó mới biết ngài là vị thánh tăng thị hiện để mà độ sinh. Thì cái điểm kinh mà quý vị học hôm nay là do ngài Sư Ma La Phật tôi tưởng là kể rồi chị rồi. Như vậy thì chúng ta thấy một bà mẹ hiền, một bà mẹ có tiếng sẽ có thể dạy những đứa con ngoan quý vị. Thành ra cái lúc mà vua Ba Tư Nạp đến thăm Phật và ông lộ vẻ buồn đó thì Phật mới hỏi tại sao ngài có vẻ buồn, và ông mới nói ra làm sư người tấu sinh đưa cô con công chúa nữa. Thì Phật mới nói cái này: này đại vương, một người con gái có nước hạnh còn hơn hàng trăm đứa con trai có hiếu gì. Thì những người trong gia đình cũng thấy những đứa con gái thành đứa mà nó có hiếu còn hơn những đứa con trai. Thì đã có do niệm văn thi hồi xưa của người Trung Hoa cũng như như Việt Nam là trọng nam mà trung nữ phải không nào. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là mình vừa, nhưng mà ở đây chúng ta thấy là phải có bà mẹ của Sư Ma La Phật mới có cái thiên tài của Sư Ma La Phật. Thật là kinh điển Trung Hoa sau khi mà ngày Sư Ma La Phật dịch rồi đó thì từ đó các nhà học Phật của Trung Hoa tăng sĩ mới bắt đầu nghiên cứu, và sau khi nghiên cứu rồi họ mới bắt đầu qua sáng tạo. Và chúng ta bây giờ mà còn kinh điển học được á và Phật giáo ở Trung Hoa Việt Nam mà được sáng tỏ là nhờ ngày Sư Ma La Phật nè. Mà muốn nhắc đến ngày Sư Ma La Phật là chúng ta cũng nhắc đến công ơn của bà mẹ nè, một người rất là có trí tuệ. Từ xa thì chúng ta không đến nghe là bà mẹ ra sao, chỉ biết là sau khi chia tay con rồi thì bà đã xuất gia cùng một lượt với con, rồi chia tay là từ đó về sau Sư Ma La Phật không gặp lại mẹ nữa. Thì đó là coi như là lược sử của dịch giả. Thì ở trong kinh còn ngày ghi lại tiểu sử ngày Sư Ma La Phật rất nhiều, nhưng mà ở đây tôi chỉ kể sơ lược để quý vị có một hai số lượng thôi. Và cái quan trọng là chúng ta học để ứng dụng cái bài kinh này vào đời sống hàng ngày của mình, là làm sao để không phụ công của bà công chúa Thiên Tân đã hy sinh cả cuộc đời của mình để đào tạo một sự tăng tài để qua tương quan dịch kinh. Việt Nam mình sở dĩ mà Phật giáo mà không phát triển bằng từ Trung Hoa không có cái tam tạng kinh nghĩa mà vì chúng ta thiếu một thiên tài của Trung Hoa. Quý vị hiểu không? Cơm xong, ngài dẹp y bát, rửa chân, cải tòa mà ngồi. Cho nên cho pháp hội là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy bản kinh này là thiên cương bất ngã ba la mật đa, tức là nói về cái trí huệ thiên cương. Cái trí huệ lớn cứng chắc như thiên cương là cái hộp tròn á. Hồi xưa thì cái thứ mà cứng nhất đó là hộp tròn. Thật ra nếu như là cái trí huệ của mình như cái hộp tròn đó, nó có thể giúp mình ba la mật, tức là đến cái chỗ rốt ráo, giải thoát rốt ráo. Thì bài kinh này nói về trí huệ đó. Thì đầu tiên là giới thiệu á, như thị nã văn, tức là ơn ngang như thế này, tức là kể mẹ A Nan thuật lại. Mẹ A Nan hôm trước học đó là vị đệ tử ông Nhớ Giai nhất của Phật đó. Thì vị này mới kể là hôm đó Đức Phật ở tại cái thành Xá Vệ, trong cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà mà ông Tất Cô Lộc mua hồi nãy chưa vừa kể đó. Thì sắp đến giờ ăn cho nghe nên ngài nói là phát ư, tức là trong chư tăng thì có ba cái ư. Một cái ư thì để mặt hàng ngày nghỉ ngơi, nó giống như cái bộ đồ bạc khắc của mình. Một cái ư thì để bệnh ra ngoài đường, một cái ư thì để bệnh đi xuất phát. Thì Đức Phật á mới là khoát cái ư để mặc ra ngoài đường á. Và ngài ôm cái bát đi xuất thực. Tại vì chư tăng hồi xưa không có nấu nướng như mình mà lại đi xuất thực. Thì ngài đi vào trong cái phần xá vệ để xuất thực. Mà xuất thực ở đây không phải là do dẫn chứ, mà thường thường á ngài cứ đi từ nhà này qua nhà khác cho đến bao giờ đầy bát thì ngài trở về. Thì sau khi đầy bát rồi ngài trở về thì ngài mới ăn cơm xong mới là rửa bát rồi mới cởi cái y đó ra để mà mặc cái y ở nhà đó, cái bộ y gọi là y ngủ đều đó, rồi mới là dẹp bát dẹp y đi, rồi ngày mới là cải tòa mà nồi. Như vậy thì chúng ta thấy là mở đầu cái bản kinh này là một việc rất bình thường. Đức Phật cũng y hệt như chúng ta và cũng ăn cái gì đó nè, cũng ngồi cũng đi cũng đứng, rất là bình thường. Tại sao trong bản kinh này chúng ta không thấy là có những cái hào quang phóng sẽ tới sẽ đi thế này thế khác, mà chỉ trình bày một cái sự kiện rất bình thường? Thì ở đây vì bản kinh này đề cao cái trí huệ, mà cái trí huệ đó là cái trí huệ rất bình thường chúng ta sẵn có, chứ không phải là do tu chứng mới có. Thì quý vị nhớ hôm trước trong một thời kinh á, tôi có kể là không biết là không biết lớp này hay lớp kia học thôi, bài kinh đó là Như Giác Lâm tiểu kinh, tức là bài kinh nói trong cái khu rừng Trần Châu. Thì đại kinh nó kể như thế này là các vị đại đệ tử của Phật gặp nhau và hỏi một vị tùy theo tăng biến tưởng là tư cách phải như thế nào. Thì mỗi người tùy theo cái nhận định của mình mà nói thế nào, người đó hoặc là thần thông đệ nhất, hoặc là đai lam đệ nhất, hoặc thần hoặc là biện luận đệ nhất, thì nói cái gì Phật cũng đều không bằng lòng hết. Cuối cùng thì Phật mới giải thích thế này: vị tùy theo biến tưởng là người ngủ sáng đắp ư mang bát vào thành khách thực, về ăn cơm xong đi dài dòng cho tiêu con, rồi ngồi thiền cho đến khi đậu hoặc không bóng tội. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy, giả sử như một đứa học trò đi học á, thì một đứa học trò mà muốn đi thi đậu đó, đứa đó không cần giỏi môn toán, giỏi môn lý hóa, giỏi môn sinh ngữ, mà có nghĩa là nó cần đủ điểm trung bình của các môn. Quý vị có thấy không? Giả sử như bây giờ đứa bé đó là đi học rất giỏi về sinh ngữ, rất giỏi về toán, mà mấy môn kia đều dưới trung bình thì đứa đó cũng khó mà đậu được, mà phải là đòi hỏi một cái trung bình. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật không đòi hỏi chúng ta là một cái bậc siêu nhân hoặc là có những cái tài cán hơn người, mà ở đây chỉ trình bày cái sự kiện rất bình thường, tức là làm mọi việc rất bình thường nhưng mà cảnh giác. Thì cái đó là lấy tên của trí huệ bất ngã này. Cho nên ở đây không đưa ra thần thông, không đưa ra các lạ, mà chỉ đưa ra một cái sự kiện rất bình thường. Đức Phật cũng đi vào trong hầm xuất thực, rồi trở về ăn, rồi trải tòa mà ngồi, mọi việc rất bình thường. Nhưng mà chúng ta làm với một cái sự cảnh giác thì đó là pháp tu mà xin chuyên gia mình dạy. Bởi vì lối tu này sẽ khổ tâm cho tất cả hàng cư sĩ cũng như là quốc gia. Quý vị hiểu chứ? Thành ra vì sau này ở nhà thiền đó là có cái câu mà khi mà ngài Thiện Châu đến gặp ngài Nam Tiền hỏi thế nào là đạo, thì ngài Nam Tiền dạy tâm bình thường là đạo. Tức là chỉ đòi hỏi chúng ta bình thường chứ không đòi hỏi chúng ta siêu thường. Tại vì siêu thường luôn luôn đi đâu với bất bình thường. Quý vị để ý điều này. Thành ra khi đi học, chúng ta nếu không đòi hỏi phải xuất sắc mà chỉ cần đủ điểm trung bình từng môn là có thể thi đậu. Thì khi mà chúng ta tu theo lối này thì không đòi hỏi chúng ta xuất sắc, tức là không cần chúng ta phải đứng một chân, không cần phải là coi như là ngồi thiền lễ Phật, có làm những chuyện khó khăn, mà ở đây chỉ đòi hỏi chúng ta tỉnh giác trong đời sống hàng ngày, trong những việc rất bình thường như Đức Phật đang làm đây. Do đó pháp hội nhân do này chúng ta thấy là chỉ trình bày một cái chuyện rất đơn giản là đi đứng xác thực rửa chân rồi cải tòa ngồi. Giờ qua đoạn kinh thứ hai tôi đọc tiếp. Lúc bây giờ trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng từ tòa ngồi đứng dậy, cạch áo bày vai hữu, với hữu thì các đất chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn thật là hư hữu. Đức Như Lai đã khéo hầu nguyện các vị Bồ Tát, đã khéo dặn dò các vị Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, hàng thiện nam và thiện nữ khi đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi thì làm sao mà hàng trụ, làm sao mà hàng phục cái tâm đó? Phật nói: lần hai người tu bồ đề như lời ông nói. Như Lai khéo hậu niệm các vị Bồ Tát, khéo dặn dò các vị Bồ Tát. Ông nay lắng nghe ta sẽ vì ông mà nói. Thiện nam tử, thiện nữ nhân khi đã phát tâm vô thượng bồ đề rồi nên như thế mà trụ, nên như thế mà hàng phục tâm mình. Thưa vâng, kính bạch Thế Tôn, con rất là ưa muốn được nghe. Thì bản kinh này là ngài tu bồ đề, là vị em trai của ngài các cô đọc hồi nãy đó. Sau khi đi xuất gia thì ngài thấy Phật trải vào ngồi là biết Phật sắp thuyết pháp, cho nên mới thưa hỏi. Và cái hỏi đại ý như thế này là bây giờ cái theo cái nguyên thức á, thì hôm trước tôi có giải thích á, là cái nguyên của người Ấn Độ đó là nói mình khác nhau là do cái y phục này. Chẳng hạn như quý vị bây giờ trước mặt tôi dòm vô cái cách y phục bệnh á, thì tôi sẽ biết quý vị là giàu nghèo, sang hèn ra sao. Người bệnh áo này là giàu, người bệnh áo kia là nghèo, đó là những cái lớp xù hoa mà chúng ta bên ngoài. Nhưng mà giả sử như chúng ta mà không có y phục thì chúng ta giống thật nha. Thành ra những cái nghi thức của người Ấn Độ mà cái lễ của họ đó là chúng ta tôn trọng người nào là chúng ta khiêm đảng hữu tiên, tức là bài cái bài này ra trần trụi cho họ thấy. Có nghĩa là chúng mình đến người đạo sư mình hoàn toàn không qua một cái lớp hiển nhã nào hết, cho nên cái nghi thức giống như mình nè. Còn nhờ cái phong tục của Trung Hoa và Việt Nam á, thì chúng ta phải quần dài áo rộng á, thì nó mới gọi là trang trọng. Còn Ấn Độ là phải thò cái vai ra để nói là con là trần danh phụ trước mặt chúng đạo sư đây, những cái đồ con bận đây không có giá trị gì hết. Còn người Ấn Độ là khi mà đi học sinh á, mà trước đó đạo sư họ còn cởi bông tay, cởi hộp tròn, cởi tà lá dây chuyền, họ giục xuống cái chân của Phật nữa. Có nghĩa là tất để biểu lộ cái nghĩa là cộng pháp sinh tài. Ví dụ nữa chứ. Rồi sau khi mà nghe xong họ mới mang trở lại. Và nó có nghi thức mà cúng dường, cúng tiền cho chùa, cúng cho chư tăng cũng khắc phúc từ đó. Tức là người đệ tử đi đến và bỏ tiền dưới chân cho mấy học sinh. Thì có nghĩa là những cái tiền này là khí con quý suốt cả ngày đêm và bao nhiêu cả cuộc đời con. Con đau đáu, con hy sinh để mà con tìm được nó. Hôm nay gặp pháp con bỏ nó dưới chân nhà, có nghĩa là con không thành nữa. Rồi nghe pháp xong lụm lên về. Chứ không phải bỏ đó, tại bỏ đó ai xài về. Nhưng mà sau này á, thì về sau khi mà đại thừa Phật giáo phát triển á, thì chư tăng nhận tiền, thành ra mình mới có cái điều lệ là cúng tiền là như vậy. Phải không? Đó là cái nghi thức của Ấn Độ. Thì ngài chắp tay với bạch Phật á, là trước nhất là ngài khen Đức Phật là khéo hộ niệm, khéo dặn dò. Tức là giống như là thầy chẳng hạn, đối với hàng đệ tử mà lớn á, thì ngài dặn dò phải làm chuyện này chuyện khác. Còn những hàng đệ tử nhỏ đó thì Phật thì thầy giữ gìn hộ niệm cho họ. Hộ niệm tức là giúp đỡ cho họ. Thì ở đây cũng vậy, hàng đại Bồ Tát á, thì Phật dặn dò tức là khó chút. Mà hàng coi như là Bồ Tát nhỏ thì ngài hộ niệm tức là giúp đỡ cho họ. Đó là lời khen của ngài Tu Bồ Đề. Và ngài hỏi cái câu khen khen ước thế này: khi có một người thiện nam thiện nữ đã phát tâm đi cầu vô thượng Bồ Đề, cái đó là danh từ chung, danh chứa nghĩa là cầu đạo đó, thì bây giờ chúng ta làm sao hạ phục tâm, làm sao an trụ tâm, thì Phật chứa sẽ dạy. Cũng như bây giờ quý vị phát tâm tu hành, phát tâm là chuyện, nhưng mà cái tâm mình nó còn đủ số lục đục đây, thì làm sao cái tâm chúng ta cho an tịnh, thì làm sao để hàng phục những cái tâm mà lộn xộn trong tâm mình đây. Đó nè, quý vị muốn tu nhưng mà tham sân si những cái này nó vẫn còn làm rối mình đây, thì làm sao để chúng ta hàng phục nó, làm sao để chúng ta an trụ cái tâm đó. Thì ngài Tu Bồ Đề xin Phật dạy cái đó và Phật chứa sẽ dạy. Thì cái điều đó chiều nay chúng ta học, phải không? Tự nhiên đây đủ rồi cái gì. Như vậy thì theo chương trình thì chúng tôi thấy là học như vậy được ha. Mình vừa học kinh mà nó kèm với sự cái gì khác. Rồi chiều mình học cái chất thực hành lời của Phật dạy. Thì Phật không nói phải rồi, ông giỏi lắm, ông hỏi vậy là được lắm. Thôi thì ngồi xuống đi, ta sẽ dạy cho cái chất an trụ, chất hành thực tâm. Thì chất đó chiều nay chúng ta học, tức là chất thực hành trong đời sống hàng ngày. Ở đây không hỏi cho chị xe tăng, chị xe ni, mà hỏi cho thiện nam thiện nữ, tức là ai cũng có pháp tu hết. Và pháp tu này được gọi là pháp tu bát nhã, mà tên của nó mà gọi là kim cang bát nhã, tức là cái bát nhã thiện hạng như là học trò vậy. Thôi giờ mời quý vị hồi kiến.
Người là pháp tu nhiều thì phải dùng một cách mở mắt tình nhã, tình nhã cách nói cho người là hành phục tâm, an trụ tâm. Thì biết là cái xe nào và máy xe nào chúng đi là ta sẽ máy cho. Thì bây giờ chúng ta nghe cái cách của Đức Phật dạy chúng ta làm sao để hoàn phục tâm. Tức là hết tâm tôi, là ai cũng nghe hết, nhưng mà làm sao cho hết thì nữa, phải không? Thì bây giờ mình cho Phật dạy nè. Phật bảo, này tôi bồ đề, hàng bồ tát, hai hoa tát, nên như thế, hoàn phục tâm mình. Và hoàn phục như thế này, nếu có tất cả chúng sinh, hoặc là lời sinh từ thai, lời sinh mình thích chứng, lời sinh từ chỗ ẩm thấp, lời sinh từ chỗ biến hóa, lời có sức, lời không sức, lời có tưởng, lời không tưởng, hoặc là chẳng thể có tưởng, hoặc chẳng thể không tưởng, ta đều khiến cho họ bà vô dư, biết bàn mà diệt độ hết, diệt độ như thế mà thật vô lượng vô số, vô biên chúng sinh. Mà thật không có chúng sinh nào được diệt độ. Dù có sao, này tôi ở bờ, nếu bờ có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng họ giả, thì tức chẳng phải là bờ tát. Thì cuối hết, tôi giải thích những cái danh từ mà hay lạ tai đối với Phật tử trong này. Cái điều thứ nhất đó là Phật tử, phải không nè? Thường thường á, mình thấy những tấm đời của các tôn giáo khác mà khi mà đi vi ư hay là đi theo đạo thì người ta chỉ gọi là tâm chuyên. Như Thiên Chúa là bầy tay của Chúa, phải không? Là người thời Chúa. Còn mà đạo Phật á, khi quý vị đi vô mà tam hư ngũ giới rồi đó thì Đức Phật gọi là Phật tử, phải không? Thì chữ Phật tử này mình dịch á, chữ tử là con, Phật tử là con Phật. Thì nó thường thường hay dịch Phật tử là con Phật. Nhưng mà chữ Phật tử là con Phật thì chưa đúng cái nghĩa của chữ Phật tử. Chị tôi hỏi ví dụ như nè, thường thường ở đây mà tốt hay là ra họ thì mấy con học trò của tôi hay đi mừng tuổi tôi á. Từ khi mừng tuổi tôi không có chịu là nói thêm mà tôi bắt trả bài. Mà trả hai chữ Phật tử thôi. Thì ví dụ nhớ để sau này trả bài. Họ tôi hỏi chưa là sẵn tử, mình dịch là thầy sẵn. Đúng không? Phẩm tử biết có nghĩa là ông phẩm nói rằng mạnh tử có dịch nghĩa là thầy mạnh, thượng nam tử dịch là ông thượng nam, thì Phật tử phải dịch là ông Phật. Ví dụ thấy không nè, như vậy thì Phật tử có nghĩa là một vị Phật. Như vậy thì khi mà mình vui được gọi là Phật tử là một vị Phật, khi được khả năng phát triển thì mình có thể làm như Phật. Làm như Phật là như cái nơi tôi nói sự khác nhau giữa Đức Phật và mình á, không phải là do hình tướng mà do là ngài an định trước những cảnh thuận và nghịch. Còn mình á, thì gặp thuận á, thì mừng và tự vui, mà gặp nghịch á, thì buồn và tự ti. Mà chúng ta bỏ được và an định được á, thì chúng ta được gọi là sự Phật. Không nghĩa không?